Mỏ le le còn ướt nhỏ giọt, mỏ màu xám và bàn chân xám. Chẳng biết vì sáng sớm đã lặn hụp trong bùn bắt cá đến nỗi rét xanh xám lại, hay là bàn chân tõe ngón của le le vốn đen đủi thế. Le le vừa đỗ trên lưng vàng đã rứt mỏ vào đám lông cổ anh bạn. Cũng chẳng biết đấy là le le bắt giận cho chó, hay le le quệt mỏ ướt vào lông vàng. Chỉ thấy vàng đứng yên, ngoe nguẩy đuôi vẻ thú vị. Vàng đã quen được le le gãi cho như thế. Một buổi sáng, hai đứa lại đứng đợi ông chử nướng cá. Cả le le và vàng đều mê đến nghiện ăn cá ông chử nướng. Ông chử nuôi le le từ khi con chim nước này còn tấm bé. Hôm ấy, ông chử bỏ lưới. Khi này mắt ông chử đã kém, không nhìn ra rõ hẳn lưng sóng gối lổm ngổm đến mới buông tới chân lưới cuối. Ông chử chỉ nghe dòng chảy, đoán độ lưới trôi mà kéo. Mẻ lưới ấy lại được con le le mới ra ràng. Không lạ, loài chim bắt cá trong nước đi kiếm ăn. Vì sao mẹ le le dắt con đi tập lặn rồi lạc, hay le le theo mẹ mà ngã xuống nước, hay là le le học bay chuyền cánh yếu quá không qua nổi bãi cát, hay le le theo đàn ra sông kiếm mồi lần đầu rớt lại sau rồi sa xuống nước, nào ai biết. Ông chử đem le le về ở lều trên bãi. Con chim non cũng như con gà ở với người, suốt ngày chỉ quanh quẩn. Ông chử cho le le tập ăn cá nướng. Mỏ le le còn viền trắng hai mép trẻ con, đôi cánh rung rung chưa nở hết lông, nhưng le le trống lớn như thổi. Le le cũng như vàng, ăn ở thật có nghĩa. Le le đã biết ra sông kiếm cá. Mới đi mò chỉ bắt được con cá ngàng lừ đừ chậm chạp, nhưng được con cá con, le le cũng tha về cho ông lão. Ông chử mổ cá, nướng cá. Ông chử cho le le miếng cá nướng. Rồi le le đâm mê vị cá nướng thơm mặn mặn. Mỗi lần le le rỉa hết cả con cá. No nê rồi, le le đùa giỡn bay đậu lưng con vàng, leo lên vai ông chử. Le le chùi mỏ vào vai, vào tóc ông lão một lúc. Rồi le le bay đi, chơi nhởn loang quang trên mặt nước, trên vòm không, rồi lại lặn mò cá, tha về, ném xuống quanh lều. Vàng nhặt cũng chẳng hết được. Ngoài bến, mũi thuyền bụng thuyền vào bến sệt cát ràm rạp. Những tiếng gõ mạn sút từ dọc sông lên, văng vẳng tiếng tù và như ếch kêu trong mưa. Trước còn xa xa, sau gần. Các thuyền đã no cá, đương gọi nhau trở về. Ông chử ngước ra. Ông chử không trông thấy mặt trời đã lên trên ngọn con sào, nhưng ông chử đoán vệt nắng đậu đậm ở sườn, ở vai, trên trán, biết được nắng đã lên cao. Ông chử còn đương nghe nghe. Con vàng ngồi xem nướng cá từ nãy, rồi thèm quá, điềm nhiên tha một xóc cá, lôi trên đống than ra. Vàng ăn xốc tộc tộc, le le mổ lia lịa. Đã quen những con vật háo ăn tranh nhau, ông chử cũng mặc kệ. Ông chử nói một mình: thuyền cá về sớm thế, hôm nay thuyền về sớm. Một chốc có người đội chiếc thuyền thúng tròn xoe về qua, rồi mấy người vác lưới, nước nhỏ giọt rào rào. Những tấm lưới chảo loi thoi xuống tận mặt cát, đập lạt sạt vào khoeo chân người bước. Ông chử hỏi: các người ra lưới nào mà về sớm thế? Cá úi nhiều thế à? Động trời hả? Mấy người đi sau đứng lại, chắp tay lạy chào ông chử rồi nói: chẳng được nổi một con chày con nheo ra hồn đem về biếu cố đâu. Trời đã ra tai rồi cố ạ. Ô hay, thuồng luồng về rồi, thỏ chân xuống nước mất chân ngay mà, về không cả đây. Câu nói tức khắc như u ám cả dòng sông. Có năm đến mùa thuồng luồng về trong đêm, không ai biết, cứ ra sông như mọi khi. Người vô ý đã bị ngoạm đứt chân đứt tay, có người còn bị lôi xuống sông. Ông Chử mới nhớ ra từ nửa đêm qua đã nghe rền rĩ như tiếng sấm động tận nơi chớp bể mưa nguồn nào. Ông Chử cố đoán cũng không rõ được thật tiếng sấm hay tiếng núi đổ giữa cơn mưa lớn. Nhưng ông không nghĩ ra thuồng luồng về sớm mới động nước thế. Ông Chử ngước mặt lên. Thảo nào, le le chỉ bắt được toàn cá bé rồi thôi ngay. Năm nay thuồng luồng về làm loạn sớm thế. Dễ thường trên ngược động rừng. Vâng, có nhẽ trên ấy động rừng rồi. Ông Chử nói, ừ thì có động rừng, thuồng luồng mới chạy về. Thế ra năm nay mùa lũ sớm vậy, đỉnh mưa đỉnh lũ đuổi nhau. Chân lũ vỡ hàng vạn dòng chảy vặn, chảy xoáy khua vỡ hết tổ thùng luồng. Thùng luồng phải nhào đi, người ta đánh nó, bắt nó. Con thùng luồng giữ đến đâu cũng chỉ bằng con ếch, không đi đâu ra khỏi dòng sông. Mà người ở sông nước nắm dòng sông như nắm cổ con rắn ráo hiền lành thôi. Tuốt một cái từ mõm xuống đuôi, con rắn ráo giãn hết xương nhuôi ra. Con sông cũng thế, con sông cái trên đầu nguồn, lòng dốc hẹp, lắm thác, nước chảy xiết, rồi xuống vùng lũ lộn nhộn, chỗ ấy gành đá, bãi cát ngầm nhô ra, đón cá sấu vào trú trong các hang hốc, rồi về xuôi, mặt sông mở ra, uốn khúc rồng rắn, luồng nước cứ thế quằn quại ra tận bể đông. Con sông cái thế đấy. À, thuồng luồng về rồi. Ở những khúc sông quanh các dải bãi giữa, khi nào có hơi hướng gió bấc từ ngọn sông về, nhưng ngoài cửa sông vẫn còn nồm hây hẩy, thế là cả gầm trời lại nổi mây cuồn cuộn. Chưa biết lúc nữa được nắng hay lại mưa, nhưng cứ mỗi khi động trời như thế, từng đàn thuồng luồng ở đây lại vỡ tổ lúc nhúc lổn ngổn, xám rợn cả mặt sông. Những con thuồng luồng dài rằng rặc bằng mấy con dài, như con chăn mốc xuống nước. Nước cồn lên, càng lên lại thấy trồi ra những lưng cá sấu đen nhoáng như lưng cây gỗ. Sóng múa đảo ngược đảo xuôi quẩn trong vực. Những đàn cá chấm cá trôi nhợt nhạt tối mắt, không biết ẩn đâu cho thoát. Dưới bùn hay trong hốc cũng phải nhào ra, chui cả vào bụng cá sấu thuồng luồng. Suốt vùng không còn sống sót một mống cá. Đến những người đương trên sông, không nhanh chân vọt lên bờ, thuồng luồng quẫy lên nuốt cả người. Ngồi trên thuyền cũng không yên, thuồng luồng có lúc đói húc thuyền, đội người lên. Mấy người nữa từ ngoài bến vào đứng lại. Chúng cháu chẳng được con cá nào biếu cố cả, mà suýt nữa không mau tay bỏ thuyền thúng sang Độc Mộc mà chạy lấy người thì chết mất ngáp rồi, chứ chẳng đùa đâu, khiếp quá. Phía trong làng đã nghe tiếng tù và nổi rào rạt, các làng hối hả gọi nhau đi đuổi thuồng luồng. Mọi người cười nói vui với ông Chử, cố ra đuổi thuồng luồng với chúng cháu nhé. Phải đấy, cố ngồi trên thuyền giọt chống thúc con cháu ra tay cũng được rồi. Còn thuồng luồng nào còn sống sót các trận những năm trước mà thoáng thấy bóng cố, chắc phải ới nhau chạy ngay. Cố nhớ từ ngày cố biết cầm cái đinh ba, cái giáo, cố có đếm cố đã xỉa chết bao nhiêu, mấy trăm nghìn con thuồng luồng, con cá sấu, cố ơi. Ông Chử cười khà khà, ai mà nhớ xiết được, một đời bắt bao nhiêu con cá. Nhưng cả vùng vẫn đều kể những chuyện ngày trước ông Chử đánh thuồng luồng. Năm nào, ở bến nào, chẳng phải đi đâm thuồng luồng cá sấu. Ông Chử đánh cừ có tiếng. Những con thủy quái vỡ tổ trên đầu nguồn về đầy sông, sóng đánh như bão to. Các bến trổ ra những chiếc độc mộc chất đống lên từng cuộn chảo, mỗi chảo buộc ngang một mũi tên đồng ngạnh cả hai đầu. Thuyền xông thẳng vào các khu vực nước thuồng luồng đương vùng vẫy. Cả dòng sông mịt mù khói sóng. Không, thuyền còn phải cắm lại, đợi đấy, chưa ra được. Đàn cá sấu đương đánh nhau với thuồng luồng. Cá sấu và thuồng luồng bị động trời, động rừng cùng nhau chạy xuống, vừa bơi vừa cắn nhau, máu đỏ rực suốt lòng sông. Cho tới kỳ cùng, đám thua phải chết hết. Nhỡ còn sống con nào đều kéo đi chỗ khác. Đụng nhau lại hùng hục tìm mồi, lại chạm trán, lại húc vào xé nhau tơi bời ra. Những chiếc thuyền tụ lại ngoài cùng, đợi ngã ngũ, những con cá sấu thua đã lả tả lặn chìm nghiêng xuống. Những làn sóng gờ lưng lên từng đợt, tiếng cá sấu rít sùng sục còn réo mãi xuống sâu. Bấy giờ, thuyền cả bến mới lao vào đánh thuồng luồng. Thuồng luồng không biết sợ, không sợ người. Thấy động nước, thuồng luồng ngoằn lại, vây quanh, ngóc đầu lên, há mõm cọ vào mạn thuyền. Một đầu thừng buộc tên đồng hai ngạnh ném trúng miệng con thuồng luồng đương hoác ra, rồi thuyền bơi lảng thật nhanh ra xa. Nếu không kịp, thuồng luồng vùng lật thuyền. Người nào mà ngã xuống, con thuồng luồng khác đợi mồi cạnh đấy đớp ngay. Năm nào đi đánh thuồng luồng cũng có người chậm chạp ngã chết như thế. Con thuồng luồng bị mắc ngạnh lồng lộng dãy chết, kéo thuyền chạy vằn vèo khắp nơi. Đến sáng thì nhuôi ra, thuyền cứ lững lờ đứng lại. Các thuyền súng đến vung rìu chặt toạc mép thuồng luồng. Khắp mặt nước quanh co những thuyền bị thuồng luồng lôi, thuyền bâu lại xả mép thuồng luồng cho rơi xuống nước. Tiếng hò hét, tiếng búa chí chát vang rợn trên mặt nước máu đỏ ngầu. Các làng các bến có bao nhiêu thuyền đem cả ra đánh thuồng luồng, gió bấc gió nồm quẩn nhau thổi xoáy tròn các vực nước, lềnh bềnh sát thuồng luồng. Những đàn cá khác lại ngoằn đến, có khi phải đánh thuồng luồng liên miên suốt hết vòng trăng. Thuồng luồng đã chết vãn, còn sót lại những con lử lả vật vờ. Vắng quá, lại ngợp trong mùi máu, thuồng luồng mới biết sợ, vội lẩn theo làn sóng gió bấc còn lui hui, trốn xuống cuối nước. Sóng nước trở lại bình yên, con bói cá, con le le lại lặn lội kiếm ăn trên quãng nước sớm. Tiếng cánh chim xào xạc qua lại từ lúc tĩnh mịch tan canh. Gà gáy, các bến lại đò lửa, sửa soạn cơm nước trải lưới. Mỗi năm mấy trận đánh thuồng luồng, mấy trận đổ máu, máu người và máu những con thủy quái. Ngày ấy, ông Trừ còn là một chàng trai dũng mãnh, lẫm liệt. Người tráng sĩ đánh thuồng luồng không lao cái chảo tên đồng vào miệng nó như mọi người. Trên đầu thuyền, chàng Trừ cầm chiếc giáo bằng chiếc đấu đại. Chàng Trừ đứng chăm chăm như cây gỗ nghiến, uy nghiêm sừng sững. Chàng Trừ khoa tay, đâm ngọn giáo suốt họng xuyên lên tận sống lưng thuồng luồng, rồi nhanh như chớp, chàng Trừ rút giáo, đẩy thuyền vút ra ngoài vòng quẫy của con vật dãy chết. Có lần, thuyền không vọt ra kịp, cả khúc đuôi thuồng luồng quật lên, chiếc độc mộc bị hất rực ngược. Chàng Trừ lập tức vung con dao bẩy, phạt một cái, khúc thuồng luồng đứt đuôi, ngập xuống, máu đỏ nhòa ngọn sóng. Chiếc độc mộc của Trừ vụt chui ra. Cả một vùng nức tiếng tráng sĩ đâm thuồng luồng, mỗi thuyền phải dong cả đêm mới được một con. Thế mà chỉ một lúc, chàng Trừ đâm chết hàng chục con. Năm nào đến độ thuồng luồng cá sấu về, hễ trong đám trai bến đi đánh có chàng Trừ, chỉ một đêm một ngày đã quang đãng hẳn quãng sông. Chuyện ngày xưa. Ồ, năm nay những giống tai ác này về quẫy bến bãi sớm thế. Mỗi thời mỗi khác hay sao? Ông Trừ nghĩ thế. Thâu đêm, cánh bãi rừng rực lửa củi, khói cuồn cuộn hồng trời. Ánh lửa gọi người ra hội lại, mai đi đánh thuồng luồng. Tiếng trống rền suốt sáng, những làng trong xa cũng phải tỉnh ngủ cả, kéo ra bến, đám thui hưu nai, thui lợn. Cảnh rượu báng bầy lố nhố, ràn rạt khắp các xó. Chẳng còn người nào ngồi yên trong nhà. Các lão bà lọm khọm chạy việc têm trầu làm cỗ. Ai cũng có mặt, như để xem biết sớm mai xuống sông đánh thùng luồng đuổi tai nạn đi như thế nào. Cơ chừng các cô gái đến bến đông vui hơn cả. Ở đâu, các cô gái cũng mau tay nhất đám. Các cô chặt ống vầu, lam cơm. Lửa cơm lam lập lòe khắp nơi. Những con lợn, mấy con nai vừa được khiêng đến. Một cô cầm chân, một cô chọc tiết. Những cô khác vác dao vừa xả vừa thui luôn. Nhiều cô ngồi vặn chảo, buộc tên ngạnh. Sớm mai, những cô gái cũng đi đánh thùng luồng. Có bến, thuyền các cô trổ ra, đóng chảo ngạnh đồng chất cao còn nhiều hơn bọn trai tráng. Ông Chử ngồi giữa đám các ông lão. Những cánh trai trẻ cởi trần, khố một, chạy tấp nập. Con vàng nằm ghếch mõm lên một bên chân ông Chử. Chỉ không thấy le le đâu. Có lẽ đầu hôm thấy lắm lửa sáng quá. Le le sinh hốt, đã bay tránh ra ngoài cát rồi. Tiếng đồng trầm trầm, hơi âm u kéo dài ra, khác tiếng trống mọi đêm. Có phải đương buổi gió nồm gió bấc lẫn lộn, khiến mặt đồng mặt đá cũng đổ mồ hôi mà hóa ra tiếng trầm? Hay đấy là lẫn cả tiếng ầm ầm thùng luồng cá sấu đương vẫy vùng đánh nhau ngoài sông kia? Ở đâu cũng nghe vang động ầm ì từ nửa đêm, mà lại ngỡ đêm sóng. Các lão bà vác những cuộn chảo, cuộn mây, cuộn xong của từng nhà vừa lôi trên gác bếp xuống chất đống lù lù. Các lão ông buộc ngạnh đồng vào đầu chảo. Đám các cô gái chen vào, toàn vác xuống thuyền. Nhưng khoan đã, các cụ đã cản lại. Để đấy, đến khuya còn soát lại lần nữa. Gà gáy hãng đưa xuống bến rồi ra sông luôn. Tiếng trống dồn dập, những chàng trai mặt đỏ phừng, vai nở ngang phẳng như mặt tường, đĩnh đạc, uy nghi thúc dùi trống xuống mặt đồng đã nóng đỏ rực. Đêm hội đuốc đi đánh thùng luồng đã rộn rã vào khuya. Các cô nàng lại vác ra từng khiêng thịt nai thui, lá chuối rải khắp mặt cỏ. Những chõ xôi đổ vào thúng cao lùm lùm quá cạp. Từng đám tú ụ thịt nướng, các cô nàng súng xít vác những ống cơm lam nóng nhừ, khói bốc nghi ngút. Cả làng suốt đêm đánh chén trên bến. Ông sao mai lấp lánh rơi xuống sông lúc nào không ai biết. Trời đã tờ mờ sáng. Một ông lão đến trước mặt ông Chử, cung kính chắp tay. Rước cố cầm dùi lấy cái may cái phúc cho con cháu. Mấy chàng trai khiêng trống đồng đến. Ông Chử đứng dậy, một bàn tay sờ mặt trống, rồi mỉm cười. Ông Chử nhấc chiếc dùi trống gỗ mít lên. Cái dùi đỏ như đồng hun, dài hơn cả chiếc chày giã gạo trong lóng. Trông ông Chử bỗng dũng mãnh khác thường, vai và lưng đỏ bồ quân, mặt quắc thước, hốt nhiên mơ màng, trầm ngâm đương nghĩ ngợi, quyết định điều gì ghê gớm. Không ai nghĩ đến tuổi già và đôi mắt kém của ông lão nữa, chỉ thấy một ông già oai nghiêm đứng, trong khi mọi người xung quanh kính cẩn chăm chăm nhìn. Ông Chử cất cao tay lên, rồi buông đầu dùi xuống mặt đồng. Xung quanh im phắc, cả khoảng trời nước bao la trước mặt cũng ngưng động chờ đợi. Giữa bãi cát trắng mờ, tiếng trống đã trầm hùng rung lên. Ông Chử ngẩng mặt nhìn ra, đôi mắt lòa vào thinh không như còn thấy hiệu lực vẫy quân của người tướng già với tiếng trống đương cuồn cuộn chập trùng khắp bến. Mọi người cúi lạy ông Chử rồi lùi ra, lập tức rầm rập xuống bến, nhảy phát lên thuyền. Những trai làng lực lưỡng xăm xăm vác thuyền độc mộc như đội trên đầu cái khiên dài qua cửa thành, rồi đến những chiếc đòn ống. Hai ba cô gái nhanh như cắt khiêng từng vắt chảo, từng cuộn xong rủ lòng thòng những đầu lao ngạnh đồng sáng vàng va long con vào nhau. Rồi người vác giáo bước đi một lượt, cả những lão bà lão ông và không biết bao nhiêu trẻ con cả đêm vẫn ngồi quanh lửa. Bây giờ kéo hết xuống bến, một dãy trống đồng, hai người khiêng một, hấp tấp chạy chen lên. Một loạt trống đặt ngang suốt mép nước, những con chó bám theo chân người chẳng biết cơn cớ sao, cất tiếng sủa nhũng nhãng khắp mọi nơi. Chẳng mấy lúc, thuyền trong bến đã vùn vụt ra như những mũi tên đè lên đầu sóng. Một mình con Vàng đứng lại trước mặt ông Chử. Từ lúc nào, Vàng đã chạy về lều, quắp ra cho ông Chử chiếc gậy gỗ lụi, như lệ mỗi buổi sáng. Trời rực rỡ trắng hồng như cánh hoa hồng bạch nở trên ngọn sóng. Cửa bến như mọi ngày bình yên, thì những chiếc thúng, chiếc độc mộc, chiếc mảng vầu thảnh thơi lác đác ra. Nhưng bây giờ, từ ngoài gờ nước vào, vắng ngắt bóng người, chỉ còn sót lại bừa bãi những đống củi than thui nai thui lợn đêm qua. Thuyền mảng và người xuống sông hết. Ông Chử chống gậy im nghe, chưa thấy tiếng trống nổi ngoài kia. Trống có cất lên giữa dòng mới là lúc thuyền ra quân lao vào đoàn thủy quái. Lệ như thế, lạ sao lúc lâu lắm vẫn chưa thấy trống thúc quân, mà ông Chử lại nghe rõ tiếng sóng ra chiều khác tiếng sóng lúc nãy. Đôi tai thính của ông Chử nhận ra không phải tiếng thuồng luồng quẫy đánh sóng, cái gì khác hơn cả những hồ nghi. Quả là chưa có tiếng trống cho thuyền xung trận, chỉ rộn tiếng sóng thuồng luồng đuổi nhau. Tiếng sóng khấp khểnh va lên rồi lại ngắt đi, lại lảng ra, rồi đột ngột rầm rộ, nghe mà rợn gáy. Hay đấy là tiếng sóng đuổi lao giáo, mũi ngạnh đồng, sóng máu. Nhưng vẫn chưa nghe tiếng trống thức vào trận. Đấy, đấy, lại ắng lặng đi. Thế là thế nào? Lạ không? Hay là tai lão ù rồi? Ồ, tiếng trống đã nổi, rành rõ như đếm. Tiếng trống thúc từng hồi, tiếng đồng âm vang lẫn tiếng người reo hò. Có thế chứ? Ông Chử đợi nghe những tiếng sóng cồn như gầm lên, sóng vỗ, sóng quẫy của thùng luồng gầm gào trong cuộc săn đuổi. Nhưng hốt nhiên lại y như không, không hiểu thế nào. Sau có một hồi trống trang nghiêm, rồi lại im thăm thầm. Chẳng mấy lúc, nắng đã lên chan hòa, tỏa khắp. Làn sương đêm cuối cùng còn sót lại là lả trên mặt nước, đương lững lờ trôi biến vào ánh nắng. Những tảng mây trắng bông cuồn cuộn xuống thấp. Phía ngoài kia, tịnh không một tiếng sóng thuồng luồng vùng vẫy. Hay là tại lão điếc đặc vẫn rền tiếng trống thúc trận? Không phải. Đôi lúc còn phảng phất tiếng à à hỗn độn, rồi lại lặng ngắt, rồi lặng hẳn. Con Vàng ngẩn ngơ hết chiếc mõm nhễ nhại nắng, Vàng nhìn hao háo ra khoảng xa tịch mịch đến tận cùng. Một lúc thật lâu, ông Chử cau mày, nhướng mắt lên. Ông vẫn hồ nghi hai lỗ tai ông già nua điếc lác. Có lẽ tai ông cũng như đôi con mắt ông, chỉ còn lặng lẽ trắng mờ. Ông Chử cảm thấy mồ hôi xâm xấp trên trán, biết mặt trời đã lên đầu con sào. Bỗng Vàng cúi mõm rụi vào chân ông Chử. Vàng ra hiệu muốn bảo ông gì đấy. Ông Chử bồn chồn đợi một ý nghĩ rùng rợn thoáng đến. Không nhẽ cá sấu thuồng luồng đã húc vỡ cả thuyền, cắn chết hết người, hay người đã chạy chết giạt đi cả, vì vậy mới đến nỗi im lìm khủng khiếp thế? Vàng lại dụi tai cọ vào chân ông Chử lần nữa. Trong lặng tờ, lanh lảnh tiếng quét quét trên đầu. Một con cá thiểu trắng nhấp nhánh rơi xuống. Con le le vừa thả mồi xong đã lại đương cất cánh bay đi. Vàng đã tha cái giỏ đựng cá ra từ lúc le le bay qua khi Vàng dụi chân ông Chử. Vàng ngoạm con cá thiểu đặt vào giỏ. Một chân Vàng đạp lên, giữ nghiêng cái giỏ như mọi khi. Thế là le le lại ra mò cá như mỗi buổi sáng. Ngoài sông phải hết loạn thùng luồng, bọn le le mới dám bổ xuống nước kiếm mồi chứ. Có phải hết loạn nước, các thuyền đã đi thả lưới kiếm bữa ngay cũng nên, nhưng còn về lấy chài chứ, không có nhẽ. Từ thuở ông Chử biết cầm giáo lao vào họng con thùng luồng, chưa bao giờ ông Chử thấy được quang cảnh, chỉ một lúc mới nghe vài tiếng trống đã tan được đám giặc này. Huống hồ, tiếng sóng thùng luồng quẫy đến rợn tai suốt đêm qua, ắt phải đàn thùng luồng to lắm, không chuyện vừa, thật không hiểu ra thế nào. Nhưng con le le lại như con thoi đến ném cá xuống bãi. Lát sau, mặt cát lại sáng loáng những cá ngám, cá măng. Le le thoắt vẫy cánh kêu quét quét, bay ra, làm hiệu thôi mò cá. Cũng như mọi khi, vàng tha giỏ cá cạnh chiếc gậy của ông Chử đương bước vào trong bãi. Ông Chử đã về tới cửa lều. Ông Chử nướng cá, nhưng tay ông làm buộc cá nhóm lửa mà mọi ý nghĩ cứ như ngây như dại, bâng khuâng. Không biết có phải ông đương làm thật như thế không? Ông Chử không còn hiểu được những cái khác thường ngoài sông ấy ra sao. Khói nướng cá vừa bốc lên, le le đã bay vào đậu xuống lưng vàng, rồi leo lên vai ông Chử, chăm chăm nhìn xuống vỉ cá. Cái mỏ trầu ra, chắc đói. Le le nghiện mùi cá thơm. Vàng ngồi chố mắt, thè lưỡi, dãi chảy ròng ròng. Mùi cá rực nức đã làm chảy nước mắt, nước mũi cả con chim, con chó. Ông Chử mặc cho Vàng và le le tranh nhau vỉ cá. Ông lại sốt ruột, ngồi yên để tai nghe. Ngoài kia vẫn lặng im thế, mãi mới chỉ nhận ra tiếng nước dập dờn đều đều, ngọn sóng nhẹ nhàng thanh thản hiu hiu, bình yên như thường ngày. Người vác ống vầu xuống bến lấy nước, người sang bãi hái dâu, người lội bùa bùn nhấc đó đặt đó, tiếng nước vảng vất. Có phải thế không? Ông Chử càng bối rối lo lắng. Không nghe một tiếng chân, chết hết cả rồi hay sao? Ông Chử không biết hỏi ai. Ông Chử đành trò chuyện với con chó, con le le. Thế là thế nào chúng mày biết không? Chúng mày đoán xem, người bến đánh chết hết thùng luồng rồi à? Hay là cái tai tao nặng rồi, tiếng sóng tiếng trống vẫn ầm ĩ mà nghe không ra, nghe không thật nữa. Nhưng mà chưa nghe tiếng trống, phải có mấy hồi trống báo cho các làng biết ngoài sông đã tiệt cá sấu thủng luồng. Ở đâu ai nấy lại xuống nước như thường ngày, phải có hồi trống vui như thế chứ. Thế nào đây? Giữa lúc ấy, như cầu được ước thấy, một hồi trống nổi lên, cũng là tiếng trống mọi khi mà nghe khác hẳn. Lúc sáng ra quân, mau mau, bây giờ thong dong rành rọt từng tiếng. Rồi ông Chử lại sửng sốt lần nữa, hình như chưa tin hẳn. Ông Chử hỏi con Vàng: "Mày ơi, hay là tao nghe tiếng gió ra tiếng trống? Có bao giờ chỉ nửa buổi đã tan loạn nước? Thường khi chém cả mấy vòng trăng mỏi rời cánh tay, chưa chắc đã hết thủng luồng. Cơ chừng cái tai nghĩnh ngãng của tao nghe ông trắng ra bà chuộc, chống thúc đánh ác nữa cũng nên. Có phải thế không? Chúng mày nghe thế nào? Nói đi, nói đi chứ, cấm mà." Nhưng ông Chử chỉ thấy con Vàng kêu ư ử, con Vàng cất tiếng rên rỉ, con le le lại két két. Thì ra mùi thịt cá nướng ở cái xiên mới đã lại thơm nồng mũi, lại sắp trận gầm ghè tranh nhau ăn. Ông Chử như bấy giờ mới để ý: "Ờ, đói thì chúng bay ăn đi. Tao không đói, tao chưa muốn ăn, tao không ăn được, tao chỉ nóng ruột thôi." Nghe nói thế, Vàng hiểu luôn. Vàng bước tới giật xin cá mới ông Chử vừa nhấc ở đống than lên. Lè lè cũng nhảy ngay lại, hai con xô nhau, con ngoạm con sốc. Chốc lè lè nhảy lên vỗ cánh phạch phạch đập vào đầu Vàng. Vàng vẫn hùng hục. Ông Chử quát: "Họ, họ nào, hỗn vừa chứ, chẳng ăn à?" Nhưng le le vẫn đập cánh, Vàng hậm hụi đớp, không biết ông Chử nói gì. Chán, ông Chử cũng mặc kệ hai con háu ăn quần nhau. Ông Chử ngồi đặt tay lên gối, ngóng về phía bến. Con Vàng chén xong đã nằm kề trên ông Chử. Ông Chử cứ lo thế, chứ ông Chử cũng tin tai ông vẫn thính. Ông nghe đích tiếng trống báo hiệu ngoài sông đã yên. Ông Chử lại cảm như có chân người bước trên cát. Ông Chử mừng khấp khởi giống mọi khi. Mỗi sáng sớm, mỗi chiều hôm, người dưới bến lên xuống, tiếng mắt lưới sát vào nhau, tiếng chân lưới va vào chân người, xào xạc, tiếng cái xào, cái đòn ống vác vai lăn đi lăn lại. Người ngoài bến về, tiếng người đương dần dần lại gần. Ông Chử sẽ hỏi cho ra, có chuyện gì lạ thế? Tiếng động bến mỗi lúc một tấp nập, nghe mẻ lưới gần quăng, sóng đánh nghiêng mạn thuyền, mắt lưới rơi xuống lộp độp như những hạt nước bắt đầu trận mưa rào, nghe tiếng gõ đuổi cá tụ xa xa rồi dần dần khoanh lại, như mọi buổi sáng nắng, trên sông thuyền lưới nghìn nghịt rộn rã. Bỗng lại im như tờ, chỉ là chim bao chăng? Không, ông Chử nghe trước mặt tiếng gãy những cọng rơm thật rõ như thế, không phải tiếng chân dẫm mà tiếng đụng đậy bàn chân ai đứng sững trên mặt cát. Con Vàng cuống quýt nửa sủa nửa đánh hơi mũi, hích hích hích. Một tiếng chào vang lên, lạy ông, lạy ông, cháu đã về. Ông Chử mở to mắt, giơ tay ra vừa đụng vai chàng Chử rồi nói, Chử còn đây à? Bố mẹ cháu cho cháu về chơi với ông à?
Thưa ông, vâng.
Người từ ngoài bến vào dồn đến reo ầm lên,
chúng tôi định đố ông mà ông lại nhận ngay ra cháu Chử à?
Ông Chử ngửa mặt cười ha hả, to nhất đám cười. Ông Chử nói,
còn cháu định đánh đố ông đấy hả? Cái tiếng cái giọng Chử con Vàng vàng hệt bố Chử. Dẫu cho bố mẹ cháu đi chưa có cháu, ông cũng nhận ra ngay. Ở mà cả con Vàng ngày trước chỉ biết mặt bố Chử, nay mới nghe cũng nhận ra tiếng con giống tiếng bố để vẫy đuôi mừng người nhà, nữa là tao.
Chử nói, cháu về được lạy ông, thấy ông mạnh khỏe cháu mừng. Ông Chử nắm hai vai Chử, cháu đã nên người, bố mẹ cháu đã làm hơn được cả điều ông dặn, thế là ông sướng rồi. Những người ở ngoài bãi vào tranh nhau kể chuyện, bối rối chẳng biết kể đầu đuôi thế nào. Ông Chử cũng quên hỏi những cái nghe khác thường lúc nãy. Một người quát,
kìa, cứ súng lại thế, ai vào rừng bắt nai, đi đi.
Đã có bọn đánh cá rồi, cá cũng chỉ như cơm, mừng to thế này phải chén thịt nai thịt hổ mới xuể.
Bấy giờ ông Chử mới nói, làm sao mà các trạ ta đánh thủng luồng nhanh thế?
Cố ơi, sông nước bình yên cả từ đêm, còn mống thủng luồng nào đâu mà đánh.
Người ta kể đầu đuôi thì ra là thế. Chập tối, Chử về đến đầu bãi, vừng trăng nhợt nhạt như chui trong mặt nước ra. Cũng chẳng biết đấy có phải bãi tự nhiên. Bến trên đã bảo khi nào thấy trăng lên thì tới. Cứ đường đến đây, trăng tròn đúng giữa vòng trăng vừa lên. Kể từ hôm xa bến bố mẹ trên ngược, đã mấy lần trên sông trăng tròn, nhưng hỏi thăm vẫn chưa phải bãi quê. Đến bến trên mới nghe nói đích thế, nhưng Chử vẫn ngờ ngợ. Chử nghĩ, trăng sáng mát thế này, ta cứ nằm thuyền xuôi cho ngược đường, biết đâu gặp người hỏi mà chả nên. Đi quá rồi, quay lại cũng chẳng sao. Chử toan đẩy thuyền ra, nhưng chợt mặt nước xám như đổ tro, những gỗ lưng thủng luồng bóng loáng lồm ngồm ào ra. Chử lại kéo thuyền lên bờ, trèo qua được đám thủng luồng này cũng phải đổ mồ hôi hết nửa đêm, chưa biết chừng. Nhưng mà không thể để đám giặc nước này sống được, đã gặp phải đánh đến chết hết chúng nó mới xong. Không phải một, đã nhiều lần. Chử nhìn xuống nước, những miệng thủng luồng ngáp nước, trông như những cái đấu đại đầy máu. Chử vào trong đồi tìm vác ra những hòn đá to, mỗi hòn đá tròn thu lu bằng quả bồng, quả dừa. Chẳng mấy chốc đã được một đống đá cao lù lù,
mồ hôi đầm đìa trên lưng, Chử nằm ngả mình vào bờ đá, nhìn xuống nước. Những cái lưng thủng luồng quần thảo nhau, lổm nhổm gồ lên thành những con sóng đen nhấp nhoáng kinh rợn. Nhưng mà được rồi, cho chúng mày còn sống thêm một lúc nữa. Ở trên ngược, quanh năm đi đánh đuổi thủng luồng, ở quãng sông nào, hốc đá nào cũng có thủng luồng, có cá sấu nương náu. Suốt ngày đường chưa chắc đã gặp một người, nhưng chỉ bơi một lúc một quãng nước đã đụng đầu thủng luồng. Ngày nắng trông lên bãi, những con cá sấu mốc meo nằm phơi mình như những đống củi mục, vô ý dẫm phải mất chân ngay. Những khi động trời, cá sấu rít róng inh ỏi, đánh sóng cồn mặt nước. Ở ngọn nước, cá sấu thủng luồng nhiều hơn người. Mà người yếu, người lật đật, lỡ xuống nước, bọn thủy quái này cạp đứt đôi người. Người được sinh ra không kịp với số người chết vì cá sấu thủng luồng. Xuống sông đánh nhau với thủng luồng cá sấu cả đêm cả ngày. Chử nhớ lần ấy Chử còn bé, nhưng vẫn nhớ mãi. Bấy giờ, người các bến đi theo với bố mẹ Chử đã nhiều. Qua mỗi bến lại có người theo, ai cũng nói như bố Chử, muốn đi xem chỗ nào thì dẫm chân được vào đầu con sông cái. Đoàn người vượt ngọn thác trước mặt, hai bên bờ vồng lên một cao nguyên xanh ngắt cỏ chanh. Đêm tất cả đốt lửa ngủ lại giữa mênh mông trời và cỏ chanh. Suốt đêm trông ra, trời đất và mặt sông tối thẫm, chỗ nào cũng long lanh ngàn sao, sao bay dày đặc như đom đóm, ánh vun vút bốn phía lấp lánh như sao xa. Nhưng không phải sao đổi ngôi, ánh hồng lung lay, đấy là mắt những con cáo, con hoẵng, con nhím, con hươu, con hổ đi kiếm ăn trong đêm, đứng lại nhìn lửa. Bố Chử nói, nơi này có thể lập bến, rồi ra cũng đông vui như các bãi bến dưới kia. Thử vào trong xa xem thế nào. Mẹ Chử nói, mai lên các ngọn đồi nhìn xuống biết ngay. Mọi người hăng hái đáp, phải, phải. Rồi ai nấy thiêu thiêu ngủ bên đống củi rực than. Từ nửa đêm đến gần sáng, nhìn đằng nào cũng vẫn thấy những mắt hổ gặp ánh lửa đỏ lên đồng đọc. Những con hổ ra ăn khuya chỉ dám ngồi nhìn lửa từ đằng xa. Hôm sau đi khắp xung quanh, vùng đất này đẹp mượt mà, chỗ nào cũng chẳng chịt khe lạch, con suối và dòng sông. Người ở trong xa ra mò hến, hỏi chuyện, càng biết thêm đất phì nhiêu, ngả vào đâu cũng được cái ăn. Thoạt đầu không hiểu tại sao những người ở trong ra bắt hến chỉ nháo nhác một lúc, mặt trời rời khỏi đỉnh đầu, đã hốt hoảng tràng lên bờ chạy cung cúc. Đường chuyện dở cũng bỏ, níu lại chẳng được. Không được, cứ từ giờ đến đêm, đâu cũng chỉ còn có con hổ, con gấu, con báo. Hổ ra, hổ sắp ra, hổ ra vồ người, đứng đấy mà nhìn cái kìa. Ánh nắng mới xuống chấm đầu ngọn chanh, đã lồm ngồm những hổ xám, hổ vàng, hổ trắng, lưng nhấp nhô như sóng đồi chanh úa. Hổ ra ban ngày, cả những con hổ già răng rụng gần hết, ruồi trâu, ong đất đậu đen trên mặt trong hàm cũng khật cưỡng bước, chốc chốc lại gầm lên, không biết vì những chiếc răng thối đương rơi hay vì đói. Chưa bao giờ những người dưới xuôi lên thấy lắm hổ đến thế, chắc hổ đã đánh hơi thấy mùi người lạ, chẳng con nai con hoãng nào còn dám ở đấy. Hổ càng đói, những con hổ đói, cả trăm con giống lên, tưởng như sấm sét trận dông lên cơn. Bố Chử nói, cái giống hổ hung hăng thế, nhưng cũng chỉ hay bắt nạt người nhút nhát, các người xem đấy. Quả có thế, đồi chanh nào cũng nghe hổ gào, hơi hổ trở thành làn gió tanh sặc sụa thổi ra, ngã rạp cả ngọn cỏ chanh. Bố Chử sách giáo, một mình đi phăng phăng. Suốt ngày hổ lông nhông theo mà không con nào dám nhảy tới. Một con táo tợn nhô ra, hai làn mắt gườm gườm đấu nhau, đến lúc bố Chử giơ tay giáo lên, con hổ trùng lưng, giật lùi, chịn đít, thoát chạy mất. Đoàn người ấy ở lại, làng bến lập trên mỏm bãi cạnh bờ nước, nhưng rồi hổ chui cả ở dưới nước lên, trong bụi lau ngập nước, một con hổ ướt lướt thướt nhô ra. Một hôm, rõ ràng một con hổ bơi qua sông, ai vô ý ngồi quay lưng lấp bóng nước, hổ có thể đến ngoạm vào sườn được, biết làm thế nào? Mọi người bảo nhau, đấy, nhà Chử vẫn đi một mình đấy thôi, chẳng đáng ngại, cứ dấn lên, ắt hổ phải sợ người. không ai bàn lùi, một lòng ở lại với bố mẹ Chử. Nhà nào cũng ra công đào hố, đặt bẫy quanh vách, thòng lọng bật treo cổ hổ lên trời. Ngày nào cũng phải ném xác hổ chết xuống sông cho thùng luồng ăn. Những con cá sấu, con dại biết mùi cũng bơi đến đợi thịt hổ. Chẳng bao lâu, hổ chết vợi. Phải khiếp, bỏ sạch vào rừng sâu. Dần dần, con lợn nuôi đã dám mon men quanh nhà. Người ta thong dong đi phá bãi trồng củ từ, tra ngô. Tuy vậy, vẫn không mấy khi xuống nước kiếm ăn được. Lại những tai họa dưới nước, cá sấu, thùng luồng, con dải nhung nhúc dưới ấy. Chốc chốc từng đàn cá sấu bơi qua, ngóc cổ ngáp gió, kêu hóe lên như tù và. Những người ở bến mới đã được đà. Quét rừng rồi, ta phải tính chuyện quét sông cho thuyền ra thả cái lờ cái đó. Mọi người lại ào ào xuống nước đâm thùng luồng, xả rách mép cả chục con mà mặt nước vẫn sóng sánh những lưng thùng luồng cá sấu. Khi nào mới quang đãng được, sốt ruột quá. Bố Chử nghĩ ra một mẹo, hễ động nước, thùng luồng xô tới mép thuyền, ngoác miệng lên, lập tức vác một hòn đá to ném tống vào giữa họng. Không ựa được cái ngoàm đá ra, cũng không mím môi lại được, thùng luồng phát rồ, dãy lên. Đến sáng ra, mặt nước phẳng lặng im tờ. Những con thùng luồng mắc đá trong họng cứ há hoác mõm trôi đi, chết đâu không biết. Quãng sông phẳng lặng trong óng, cá nhám, cá măng, cả bọn thờn bơn mỏng mảnh bơi đàn đông như chấu cũng nhởn nhơ về. Bây giờ, trên bến ấy, việc bẫy hổ đánh thùng luồng cá sấu chỉ còn là chuyện xa xôi kể lại cho trẻ con nghe. Một vùng bờ sông yên vui, người trong núi kéo nhau ra ở cùng. Trên bến làng xóm mọc như bát úp, chiếc đập mộc, chiếc thuyền thúng tu tủa ve vé như lá tre khắp mặt nước, đôi ba mảng cỏ tranh còn lại viền tận trong chân núi. Những rừng cọ non mơn mởn xanh, dãy đồi trúc loáng thoáng vàng hay, quanh nhà lủa tủa rừng cau, tiếng gà cục tác, tiếng trâu ngé họ dưới gốc cây, từng đàn trâu rừng được lùa về, lũ lượt đứng ăn cỏ ngoài bãi, đã thành trâu nhà. Có khi đi đánh cá đêm, bến đỏ ánh đuốc, những đêm vui hát, thui trâu, nướng cá. Chử đương vui chuyện, Chử nói với ông Chử. Đến nhớn lên, cháu cũng đi đánh thùng luồng, cá sấu như bố cháu. Một hòn đá ném tọng vào tận họng con thùng luồng. Thùng luồng cứ hoác mõm ra, chìm xuống. Thưa ông, suốt đêm qua cháu ném hết đống đá. Còn sót con nào, cháu cho đá xuống thuyền, đem ra giữa sông đánh nốt. Thế là tàn tất cả thùng luồng. Chử kể mọi chuyện suốt chiều qua đêm, đến sáng vẫn chưa hết. Lại hôm sau, đêm sau nữa, cứ vàng vàng mặt trời, dưới bến, trên làng kéo ra nghe chuyện Chử. Người ta chăm chú mê mải, ai cũng ngước nhìn chàng trai trẻ tuổi, mặt sáng như gương nước, mà người nghe chuyện mỗi lúc lại càng kinh hoàng. Nghe kể đi kể lại rồi mà vẫn không hiểu, làm thế nào mà chỉ có một đêm, Chử đủ sức diệt được cả một sông thùng luồng. Đến khi cả bến lao thuyền ra đánh thùng luồng, thì mặt nước đã êm hẳn. Những con le le, con vạc nghe trong nước hết mùi tanh lạ đã bay trở lại. Câu chuyện Chử kể càng ly kỳ, chốc người ta lại reo lên như sấm, mừng bến nhà có người tài giỏi đến thế. Trong đêm, tiếng trống vui rộn ràng, các cô gái khiêng lóng ra đứng đâm cối giã gạo. Những con mắt liếc về phía Chử, cối gạo mỗi đêm một đông người hơn, ai cũng muốn đứng giã đầu lóng nhìn vào. Sáng sớm hôm sau, bến đã tan sương, chân trời vùn vụt qua những tảng mây bay thấp, người tấp nập xuống bến như thường ngày. Chử đứng nói to xuống như tiếng hú. Triềng làng, triềng bến, cho tôi đi lưới với. Tiếng trả lời vọng lên. Thôi, hẳn người đã, cứ ở nhà cho ông vui, sắp sẵn que nướng cá đây. Con vàng đến ngồi dựng chân, trầu hẫu lên nhìn Chử chẻ những thanh tre xin cá. Chiếc thuyền sảm lại. Xin chú thích, sảm theo tiếng chuyên môn có nghĩa là chát lại, sơn lại. Hết chú thích. Hôm trước còn nằm úp sấp mai như đàn rùa phơi nắng, giờ đã được lật lại, đẩy xuống nước, chen vào đám chài đương bơi tong tả. Thuyền đi lưới xa, những cái thúng lượn quanh thả đó, tất cả đã ra khơi. Bến vắng im, không còn một bóng. Trên cát, chỉ có ông cháu Chử le le bay về kêu két két trên đầu, rồi thả một con cá măng xuống. Con Vàng lại đã vào lều tha cái giỏ ra từ lúc nào. Vàng ngoạm cá bỏ vào. Chử đi cắt tàu cọ về túm lại, chát bùn làm nồi đun nước. Ông Chử ngồi dậy từ gà gáy bỗng nói: làm người phải nghĩ có khi đến được chỗ rốn gió mùa gió bấc, có khi biết được đầu sông cuối sông ở đâu. Bố mẹ cháu đã làm được thế. Tài trí của bố con cháu đã hơn cả những điều ông mong ước. Mới biết cha mẹ dẫu có công bù trì đến thế nào cũng chẳng bao giờ thấu tỏ hết được những cái mai sau của con cái. Chử đến ngồi xếp bằng tròn, đặt tay lên gối ông Chử. Bố mẹ cháu bảo cháu, chỉ một lời ông nói đã nên cả đời con cái. Cái gì làm được, bố mẹ cháu bảo nhờ ông mà có. Cháu đã nghe từ thuở bé như thế, giờ được về ôm gối ông, xin ông dạy cháu một lời. Ông Chử nói: cháu ạ, ông kể chuyện cháu nghe. Từ ngày bố mẹ cháu lên ngược, ở bến nhà đây cũng biết bao thay đổi. Hai mắt ông đã mờ, mà các lứa tuổi thì lớn lên. Mỗi năm lại có những cháu đến hỏi: cố ơi, các nhà trài ở bến này đã được mấy đời rồi? Ông trả lời: nhiều lắm, nhà đến lại nhà đi, ông cũng không nhớ xiết. Các cháu lại hỏi: cố có nhớ biết bao nhiêu lần các cháu đã đến mừng tuổi cố? Ông lại trả lời: ông không nhớ. Các cháu vật nài ông: cố ơi, cố biết nhiều chuyện các đời, cố kể cho các cháu biết với. Ông kể: ông cũng không nhớ lắm đâu, nhưng có mỗi một chuyện, có mỗi một câu bao giờ ông cũng nhớ. Khi các cháu đến mừng tuổi ông hỏi: năm nay các cháu nhớn hơn năm ngoái, các cháu biết thêm những việc gì? Các cháu ấy nói: các anh năm ngoái đi xa rồi cố ạ. Bấy giờ ông mới biết. Ông lại bảo các cháu vừa đến rằng bố mẹ sinh ra các cháu trên dòng sông. Các cháu đã biết đầu sông cuối sông này ở đâu chưa? Chúng cháu chưa biết ạ. Thế thì sang năm lớn lên các cháu hẵng đi cho biết gốc gác con sông. Đời ông đã chê 100 tuổi mà chưa thể nói ông đã đi được mọi ngóc ngách con sông này đâu. Nhưng cái trí người ta thì không cùng. Đã lên được nguồn, uống giọt nước đầu tiên khe đá rỉ ra, tất có khi xuống đến cửa sông nếm nước lợ, ăn con ngao, con ngán, nghe xem mát ruột đến thế nào. Ông đã nói hàng năm với các trai gái bến này như vậy. Đêm đêm, ông lại nói một mình với ông. Ông vẫn đợi điều ông mong đợi nhất. Ông đợi tin trên ngọn sông về của bố mẹ cháu. Chử nói: thưa ông, cháu về rồi đây. Ông Chử gật đầu cười ha hà: ừ, cháu về rồi. Chử nói: mừng thấy ông mạnh khỏe. Ông Chử càng cười to: cái vui làm cho ông khỏe. Rồi ông sẽ đi cùng cháu với con Vàng, với con Le Le. Mắt ông lòa rồi, nhưng các cháu có chân cứng, có cánh bay, còn mắt nhìn xa nhìn dặm qua đầu người. Các cháu đưa ông đi. Lần này mấy ông cháu ta cùng nhau ra cửa sông, xem cái cửa sông dài rộng đến thế nào. Từ thuở ấy đã có câu hát: đi đâu cũng phải đi thuyền, trông ra lai láng nước liền bể đông. Phải đi đến cái chỗ nước liền bể đông ấy mà xem. Mắt ông kém rồi, chẳng nhìn thấy bể đông. Người mắt kém có thể ngửa mặt lên cho gió thổi, cảm được ngọn gió thổi qua mát nhiều mát ít, mà đoán ra là nước đằng kia rộng hay hẹp, xa hay gần, mặn, nhạt, lợ thế nào. Khác đâu trông thấy bể đông. Vâng, thế thì cháu với thằng Vàng con Le Le đi cùng ông. Ông cháu ta. Ông Chử mắt chớp chớp mơ màng như đã đương thấy được ngọn gió cửa sông cửa bể vút ve trên mặt,
Le Le đã bay về đậu xuống vai ông Chử. Chử hứng cho Le Le đậu trên bàn tay mình. Ông Chử nói:
"Con Le Le này ngoan lắm, cháu cho nó đi với." Rồi ông Chử vỗ đầu Vàng:
"Thằng Vàng này cũng bằng con cháu ta rồi, ở với ông từ khi bố mẹ cháu chưa lên ngược, chưa sinh cháu, thế mà khôn làm sao, chỉ đánh hơi đã biết người nhà."
Chử vuốt lưng Vàng:
"Vàng sẽ đi cùng với ông cháu mình."
"Ừ, Vàng với Le Le."
Ông Chử lại nói:
"Cháu ơi, cháu có nghe tiếng sóng xa xa dưới kia không? Ở chỗ cửa sông đổ ra bể, nước trong lùa xuôi, nước mặn chảy ngược, nước trong nước mặn giao nhau thành nước lợ, lạ lắm. Lòng sông, lòng trời khác nhau, các con nước cũng khác nhau. Con sông cũng bằng con đường đưa ta đi đến mọi chốn khắp đất nước. Phàm là người trong cõi phải am tường. Cháu hãy đi tới những nơi ấy."
"Ông cùng chúng cháu đi."
Ông Chử cười móm mém: "Cùng các cháu đi tìm xem cho biết mặt con sóng kia ở đâu ra. Không biết ông sắp đi cùng các cháu, hay ông chỉ nói tấm lòng ao ước của ông đấy thôi."
Quang cảnh cửa lều bãi cát lúc ấy thật lạ lùng. Chử ngồi bên gối ông. Ông Chử đặt một tay lên vai Chử. Con Le Le chuyển đi chuyển lại, trèo từ bàn tay Chử lên vai ông Chử. Le Le mải miết lên xuống, làm trò chơi tinh nghịch, trong lúc hai ông cháu đương trò chuyện. Vàng bước đến, nhích lên mấy bước, nằm xuống hết mõm nghe ông Chử. Lát sau lại ngả đầu nhẹ nhàng vào bàn chân ông.
Rồi đột nhiên Vàng ngước lên, hai con mắt trố tròn xoe. Vàng chòng chọc nhìn ông Chử như đánh hơi, cảm thấy điều khác thường. Ngoài vách, nước bắt đầu sôi lục bục lá cọ. Ông Chử nói thong thả từng tiếng:
"Cháu được sinh ra trên ngọn sông. Bây giờ cháu nghe ông, cháu sẽ xuống xa đến chỗ sông mở cửa nước nhìn ra bể đông. Thế thì ông nhắm mắt được rồi, cháu ạ."